một độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô gửi tặng giám đốc tòa soạn lá thư của một người bạn gửi cho vợ trước khi từ trần vì bệnh ung thư như sau. Em yêu dấu, khoảng 40 năm trước đây, cuộc sống bên nhau của chúng ta đã bắt đầu, và có lẽ không ai trong chúng ta có thể ngờ rằng mùa xuân của chúng ta càng ngày càng thêm ấm áp. Cho dù những biến cố cuộc đời trôi nổi thế nào đi nữa, mùa xuân ấy thực sự sẽ không bao giờ tàn, sẽ không phải là cuộc chia tay tạm biệt hay vĩnh biệt, nhưng chúng ta sẽ tái ngộ muôn đời. Chúng ta sẽ nhận biết nhau giữa muôn ngàn người khác, cho dù sẽ được biến hình đổi dạng thế nào đi nữa, và sẽ mãi mãi liên kết với nhau. Anh muốn em biết rằng, anh rất bình an. Dĩ nhiên, anh cũng muốn được cùng hưởng tuổi già với em thêm ít năm nữa. Nhưng nếu đây là điều Chúa muốn, thì anh cũng xin chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa. Trong suốt thời gian qua, em đã dạy anh biết yêu thương mỗi ngày thêm một chút, đã giúp anh thắng vượt những nghi ngờ, những phân vân áy náy, và tất cả những đau phiền phát sinh từ sự thăng trầm của bệnh tật. Quả thật, đức tin vững mạnh của em đã thấm sâu vào cuộc sống của anh, còn hiệu nghiệm hơn gấp trăm lần việc chữa trị của hóa chất. Em đã giúp anh hiểu rằng, con người không có niềm tin quả là con người thất vọng, và ai sống trong tình yêu Chúa thì không có lý do gì phải thất vọng cả. Em thật đáng được hưởng tất cả mọi hạnh phúc trên trần gian này, không phải chỉ vì tất cả những gì em đã ban tặng cho anh trong suốt những năm qua, mà hơn nữa là vì tất cả những gì em ôm ấp trong tâm hồn, biết diễn tả ra bên ngoài cách tự nhiên và biết ban tặng cách chân thành vị tha. Ước chi em sẽ giữ lại lá thư này với nụ cười trên môi, cười giỡn với nó như chúng ta vẫn thường làm. Có thể đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em từ ngày chúng ta chung sống bên nhau. Em hãy cố gắng giúp các con hiểu rằng sự phân ly cách biệt tuy là nỗi khổ đau, nhưng không phải là một thảm cảnh. Điều này đối với chúng ta thì đã quá rõ ràng. Anh cầu chúc em còn được vui hưởng cuộc sống trên trần gian này nhiều năm nữa, và luôn nhớ đến nhau quả là hồng ân của Chúa. Anh thiết nghĩ chúng ta sẽ còn thời gian vô tận để cãi vã và yêu mến nhau như chúng ta vẫn thường làm từ trước đến nay. Em đừng quên rằng đây chỉ là thời gian dừng chân tạm nghỉ mà thôi. Ký tên chồng của em. Kính thưa quý vị và các bạn, những tâm tình gói ghém trong lá thư trên đây diễn tả một niềm tin sâu xa, được chín mùi với thời gian và được nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thành trung tín qua những hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày trong gia đình. Thực ra, con người sinh ra hai lần. Lần thứ nhất, từ lòng mẹ sinh vào trái đất. Lần thứ hai, từ lòng đất sinh vào cõi đời đời. Cũng giống như Thiên Chúa, con người sẽ không bao giờ chết nữa. Thật vậy, chỉ người có lòng tin mới hiểu biết rằng, thời gian chỉ là như căn phòng đợi trước khi con người bước vào cuộc sống bất diệt. Chỉ người có lòng tin mới xác tín rằng, con người được sinh ra trong thời gian, lớn lên với thời gian, và chết đi trong một khoảng thời gian nào đó. Cái chết chỉ là cánh cửa dẫn con người bước vào sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Đó là sự cao cả của con người trước những thụ tạo khác. Đức tin là món quà Thiên Chúa ban tặng, nhưng bởi vì đức tin cũng là lời đáp trả hồng ân của Chúa, nên con người cần phải nỗ lực phát triển nó không ngừng. Đức tin được lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy là một hạt giống cần được nảy nở, mọc lên thành cây và sinh hoa kết trái. Đức tin không chỉ được tăng trưởng qua việc tìm tòi những lý lẽ khoa học và triết học mới mẻ, giúp khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức tin được tăng trưởng nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống của Đức Giêsu, nhờ việc lắng nghe, học hỏi lời Chúa, nuôi dưỡng bằng ơn thánh qua các bí tích, tham dự các lễ nghi phụng tự. Đức tin tăng trưởng khi chúng ta sống từng ngày chấp nhận từng biến cố vui buồn của cuộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và gần gũi Ngài như gần gũi một người bạn thân thiết nhất đời vậy. Thật vậy, đức tin lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người nhờ tình yêu thương. Để trợ giúp lòng tin của chúng ta và lòng tin của người khác, những lý luận không hiệu quả bằng tình yêu thương và lời cầu nguyện. Thuyết phục người khác không quan trọng cho bằng thông truyền lời Chúa và làm chứng cho lời Chúa bằng hành động và bằng chính cuộc sống của chúng ta. Gương sáng, nụ cười đầy tình yêu thương, cử chỉ huynh đệ đối với người thân thương hay một người nghèo hèn đau khổ, có thể là những phương cách rất hữu hiệu dẫn đưa người khác đến lòng tin, khám phá ra lòng tin và củng cố niềm tin. Nếu chúng ta sống lòng tin bằng những hành động nhỏ nhặt và trung thành chu toàn chúng mỗi ngày, chúng ta sẽ trợ giúp lòng tin của mình và của người khác rất nhiều. Bởi vì những cử chỉ đó phát xuất từ tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn thấy có nơi mỗi người trong chúng ta, trong mọi nơi và mọi lúc. Quả thực, một hành động tốt làm vì tình yêu thương có giá trị hơn hàng ngàn lời nói trống rỗng trên môi miệng. Tình yêu thương đích thực biến đổi mọi sự, kể cả những điều tầm thường và xem ra vô nghĩa. Và nó tỏa lan một thứ hơi ấm, một sức mạnh rất phong phú cho lòng tin. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng, người có lòng tin sâu xa mạnh mẽ là người sống an bình, thư thái và hạnh phúc. Lạy Chúa, càng suy nghĩ về cuộc đời, con càng khám phá ra tình thương bao la Chúa dành cho mỗi người chúng con. Con ước ao Chúa thật sự là tất cả của con. Xin Chúa biến đổi con và những người thân yêu của con được luôn thuộc trọn về Chúa, ngay trong cuộc sống thường ngày và cả trong những hoàn cảnh đau thương nhất. Amen. Rồi.